ký ức là cái gì? Ký ức là cái bóng dáng á, cái bóng dáng hiện ra trong tâm của mình. Ví dụ ngày qua mình đi, mình gặp cái người cái gì đó, cái ngày đây mình ai hỏi mình hôm qua mình đi đâu, cái mình nói ngày qua tôi đi đâu đâu, tôi gặp ai ai đó. Thì khi mà mình kể như vậy thì cái hình ảnh kia nó hiện ra trong trong cái lòng mình, mình thấy rõ ràng, giống như xa xa trước mặt mình thấy nó là cái bóng dáng chứ nó không thiệt, không? Bởi vì nó là cái bóng dáng cho nên nó chứa trong lòng mình rất là nhiều. Cái lòng mình như đây chứa đâu có được giỏi chừng vài kilo thôi, nhưng mà nó chứa rất là nhiều thành phố trong này, rất là nhiều người, phải không? Giống như cái tivi á, cái tivi quý vị để cái tivi bự lên đây ha, bề dài nó một thước, bề ngang bề xuống nó bảy tấc đi, nhưng mà quý vị khi mà quý vị mở lên á là nó hiện nguyên cái cầu xích đi như đây, có phải, có phải không? Nó có chút mà nó hiện nguyên cái thành phố xích đi như đây nè, rồi nó hiện ra cái lung ma thành núi non, rồi nó hiện ra đá banh, nó hiện đủ cho mày. Nhưng mà khi nó hiện vô đây là nó là cái gì? Cái bóng. Nó đâu phải tiệt à? Ai cầu xin đi đem nhát vô cái tivi là đâu có, nó là cái bóng mà, phải không? Cái là bóng dáng bóng trần mà vậy, cho nên nó chứa rất là nhiều. Nó là cái bóng cho nên nó chứa trong lòng mình nhiều lắm. Còn cháu tắt nhà cửa xe cộ ai chữ mình bạn bè, phải không? Nó chứa từ bao nhiêu chục năm nay rồi. Bây giờ hỏi chứ cái chuyện đó cách đây năm ba bốn chục năm mình ai hỏi mình nhớ lại không? Nhớ nó đang chứa này, nhưng mà nó là cái bóng. Vậy chứ cái bóng như đâu có thiệt, nhưng mà mình lại thấy thiệt. Mình thấy thiệt mình bấm theo là mình đang khổ. mình sao bây giờ mình nói sao? Nó là cái bóng thôi mà, được không? Khi mình nghĩ nó là cái bóng là mình bỏ được, mà mình nghĩ nó thiệt bỏ không được. Cho nên phải nghĩ nó là cái bóng. Giống như cái âm thanh cũng vậy, nó là cái giả, nó vô cái dây đờn hợp lại dây này dây kia, cái tay khẩy khẩy nó mới thành ra âm thanh đó. Rồi do cái miệng này, cái lưỡi đánh lên nó xuống, nó mới thành ra âm thanh. Chứ trong miệng mình đâu có sẵn cái tiếng gì đâu, phải không? Nó đánh tới đánh lui nó mới thành ra tiếng nhạc chứ. Cho nên nó là giả tạo hết, nhưng mà nó đi sâu vào trong lòng của người, nó ám ảnh rất là lâu dài, nó ký ức đó, nó không hoài đâu có. Cho nên á, cái mấy người anh đồng hào kiệt nó cái ôm ấp cái hình bóng và cái tiếng nói giọng cười của những cái người đẹp á là chết thôi, mà không không biết là giả. Còn người tu mình biết là giả. Cho nên cái bóng dáng bất trần là cái bóng dáng hiện ra trong cái tâm của mình nè. Nếu mình thấy có thì mình mê theo, cái phần nó vậy. Phải mình mê theo thì mình đã khắc ghi trong tâm rồi, đã khắc ghi trong tâm rồi thì nó làm cái hạt giống tạo nghiệp đó. Nó tạo nghiệp rồi á thì nó sanh tử luân hồi liền. Còn nếu mà mình thấy nó là không ha, nó là giả tạo, mình nói nó không, nó là giả, nó là tạm có, là không, thì buông xả nó đi thì nó tan mất, thì mình giải thoát thôi. Đức Phật nói vừa qua kinh Bát Nhã. Cái gì cũng mất mất ha. Kinh Bát Nhã không phải nói là không, mà nói là tạm có. Tạm có tất nhiên là không, không. Bây giờ mình nói mình mong là tạm có, tức nghe quý vị nói nó còn hoài không? Tạm có là không cái gì đó, không. Ví dụ á, nói sắc đó là không, rồi không là sắc. Ví dụ mình nói em mình nói là không, nó là cô là không nè, phải không? Cô là không đâu có được, bây đang đứng đây sao nói không? Phải nói là có chứ, có nhưng mà tạm có nhưng mà không bền, gọi là tạm có. Tạm có tức là không, cũng vậy à, phải không? Nhưng mà nói không được, phải tạm có. Nó không có bình chất, nó không có tập thể. Tập thể ở đây tất nhiên là một cái món á, độc lập tạo ra cô thôi. Mà cô là cái người không phải món độc lập tạo ra, mà nó đất nước do lửa tạo ra, phải không? Cho nên nó không phải là độc lập, cho nên nó sẽ rã đi. Nó hợp lại nó sẽ rã đi. Nếu là nó tạm có rồi nó sẽ rã đi rồi nó không đó. Nhưng mà nói không được, nó đang tạm có vậy thôi à. Bây giờ ha, giờ cô lấy cái kinh Bát Nhã trở lại nè, quý vị nghe cho kỹ nha. Kinh Bát Nhã cô giảng hoài thôi, cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa quý vị mà không nắm được, quý vị sẽ thấy không hay gì hết á. Mà quý vị tu gì đó nữa cũng có thành hết á, nói vậy đó, khó lắm. Bây giờ nè, Bát Nhã Tâm Kinh nè, tụng gì đó cũng tụng tới Bát Nhã Tâm Kinh đó đó, có phải không? tất cả những cảnh mà Đức Phật diễn tả trong cái kinh này kinh kia kinh nọ, cuối cùng rồi Đức Phật nói chỉ mà phương tiện nói ra thôi, tạm nói thôi, không phải thiệt, không? Bát Nhã Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn gia công, phải không? Ngũ uẩn đây là con người, con người là do sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Sắc á, thì cái cặp sắc á là mắt tai mũi lưỡi thân ý, là cái thân này nè, thấy không? Đó, cái thân mình là sắc nè, sắc thọ tưởng hành thức sắc nè, cái thân mình đây mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái thân này. Rồi á, thọ tưởng hình thức là cái cảm thọ vui buồn nè, phải không? Rồi á, tưởng tượng nè, phải không? Là cái tâm. Rồi á, suy nghĩ liên tục hết chuyện này tới chuyện khác. Rồi phân tích này đúng hay sai, là bốn cái kia nó là cái tâm, nó có hình tướng, nhưng mà cái thân này có. Một cái tâm này mà bốn cái tâm hồn, cái thân mình đây kêu là ngũ uẩn tâm bốn, ha. Ở đây á, bây giờ á, ngũ uẩn dây không ở đây tức là con người, ngũ uẩn là chỉ cho con người, ha. Con người ở đây ngũ uẩn dây không tức là con người gì là không có, nhưng mà con người là tạm có. Mình ở đây nè, hay ai nói ngũ uẩn là sao? Ngũ uẩn là mình đó, là con người đó, là sắc thọ tưởng hình thức đó. Thì á, con người tạm có tức là không có con người thật vậy thôi à, con người có nhưng mà không có thể. Nếu mà ngũ uẩn dây không á, là con người mình không á, thì sáu căn, không có sáu căn cái gì, con người không có, đâu có mắt tay mũi lưỡi đâu, đã con người này không có nè. Thì á, con người đã không có rồi, thiệt á, thiệt không có sáu căn mắt tay mũi lưỡi đâu, thân ý. Rồi á, con người đó không có thiệt rồi, có sáu trần không? Con mắt á thì thấy sắc, tay nghe âm thanh này, mũi ngửi mùi nè, lưỡi nếm vị nè, thân xúc chạm nè, ý, thì nó quấn với cái mắt trần, cái bóng dáng này đó. Thì khi không có con người rồi mà không có mắt tay mũi lưỡi tâm ý thì cũng đâu có những cái đối tượng của nó đâu, phải không? Cho đây vô sắc thân hương vị xúc pháp, giờ vô nhãn giới, nãy trí vô ý thức giới, phải không? Nó không có sáu thức nữa, con mắt thấy sắc rồi sanh ra nhãn thức, lỗ tai nghe âm thanh sanh ra nhĩ thức, có phải không? Thì khi con mắt không có thì không có sáu trần, không có sáu thức luôn, bởi vì không có mắt là đâu có cái kia, cho nó không luôn. Thì đã không có con người thì không có vô minh. Mình có người lấy gì vô minh? Đồ cũng không có hết vô minh. Vô minh diệt, vô minh tận, phải không? Dù nãy chí vô gì? Vô lão tử diệt, vô lão tử tận, phải không? Thì nó là không có 12 nhân duyên này, vô minh hành sắc, vô minh hành thức, nhân sắc lùng nhập, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Nó cũng có 12 nhân duyên lão tử đó, không? Rồi cũng có nè, rồi không có, cái 12 nhân duyên này nó đi ngược trở lại cũng có luôn. Rồi nó không có khổ tập diệt đạo là nó không có gì, nó không có tứ diệt giới luôn, không có người là không có sót á. Rồi không có trí thức luôn, dù không có hết trí thức gì hết á, không có trí, không có đắc gì hết á. Rồi cũng có gọi cái gì là được hết á. Rồi cũng có những cái vật sở hữu, mình đám có gì hết thì mình có được tiền không? Mình có được đồ ăn không? Không có mình lấy gì có ai lấy ra được, phải không? Mà không có mình có cái nhà của mình không? Có chồng của mình không? Có vợ của mình, có con của mình không? Có tiền của mình không? Nó tóm lại những cái vật sở hữu của mình cũng có luôn, cái gì nữa không có là có hết á. Nhưng mà Đức Phật muốn nói ra gì vậy? Dầu cho cái gì có hết những cái này cũng là tạm có thôi, cũng kể như không. Đã con người mình là tạm có thì tất cả những cái thứ này nó thuộc về mình nè, nhà cửa xe cộ rồi, có tiền có bạc rồi, cái khổ tập diệt đạo luân hồi gì cũng có đấy, phải nhắm có luôn, phải không? Rồi chỉ là tạm có thôi, cho nên nó gọi là không đó. Chư Bồ Tát đi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mới thấy các này, thấy con người mình là không thật có này, cho nên mới vượt hết khổ nạn, phải không? Chư Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, phải không? Cho nên á, chứ gì Bồ Tát nương theo cái trí huệ Bát Nhã này là gì? Chư Bồ Tát lấy cái tánh giác biết vô phân biệt mình này, nhìn lại người của mình này, thấy con người mình là tạm, phải không? Thấy con người mình là tạm có, cho nên á, em vượt hết cái khổ nạn liền, vượt qua cái khổ ách, nghe không? Soi thấy năm muộn đều không vượt qua hết khổ nạn rồi á. Rồi tâm gì không có thấy gì, gì á, thấy con người mình là không, cho nên nó không có bị ngăn ngại, không có bị ngăn ngại, cái là bị cái tâm tức nó che mờ cái tánh giác, nó không bị mình đâu bám theo đâu rồi á, cho nên không có bị ngăn ngại, dù không có sợ hãi, phải không? Vô sợ hãi rồi diễn ly điên đảo mộng tưởng, là xa lìa điên đảo mộng tưởng luôn, rồi đạt đến cứu cánh niết bàn. Cho nên đã thấy con người mình là không thì tất cả đều không, không bị ngăn ngại, không sợ hãi gì hết, không có vọng tưởng điên đảo gì hết đó. Rồi có chứng quả thành Phật luôn. Muốn thành Phật thì phải thấy con người mình là tạm có. Mình có niệm Phật thì chú tụng kinh cho mấy mà mình thấy con người mình có là sao, cũng thành Phật vô à? Thành Phật có phải không? Mình thấy mình là tạm, mình không thấy mình con người mình không, rồi mình không sắm xe, mình không có mua đồ ăn không được. Mình thấy con người mình phải có, nhưng mà phải tạm có. Mình sống vậy là mình sống chơi thôi, nó kiểu nào mình sống kiểu nấy, mình không có đau khổ gì hết. Có tiền sống theo kiểu có tiền ăn tô tiếu, không tiền sống thì không tiền mua bó rau muống được đó được. Chư Phật trong ba đời cũng nguyên theo Bát Nhã Ba La Mật Đa này nè, nên đây có tính giác vô phân biệt của mình nó soi lại mà được đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, phải không? Là đại minh chú, nó cỡ cỡ như vậy, nó giống như vậy đó, vô đẳng đẳng chú. Cho nên á, làm gì làm cũng phải lấy cái Bát Nhã. Tất cả những kinh điển của Đức Phật nói ra là vì con người mà thôi, chỉ xung quanh vậy con người mà thôi, không có ngoài ra con người đâu đó. Không có có ngoài ra cái con người đâu. Sở dĩ mà Đức Phật á dạy cho mình đeo, đừng có theo hình danh sắc tướng này, âm nhạc này nha. Tại vì cái âm nhạc này nó rất là nguy hiểm. Hồi xưa á, cái ông vua ông dẫn 500 cả ngàn thể nữ lên đó trên núi chơi, đi lên trên đường chơi thì ông mở một cái tiệc ở đó, đó là đi picnic đó vậy. Đó lên chợ nó chơi thì đờn ta sướng hát cung nữ rồi mặc xi má rồi rất là đẹp. Thì gần cái núi đó có mấy trăm ông tiên, ông mới nghe sao ồn ào á, ông mới bay đi ông coi thử. Một ông á thì thấy sắc, thấy mấy bà kia đẹp á, mắt thật thật. Một ông á thì nghe tiếng đàn, mắt thật thật. Một ông á thì ngửi cái mùi nướng thịt nướng đồ bay lên, mắt thật thật. Mắt thật thật rất xíu lập 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 lập. Cái ông vô hỏi mấy ông là ai vậy, thì dám mà lộn nhập vô đây chỗ mấy cung nữ rồi chơi với chậm, chỉ có quan quân quân sĩ với chậm không à. Mấy ông là ai mà mình mấy lông mái dơ giấy thôi. Ông nói tôi là tiên trên núi. Cho nên ông tiên á, ông mới cắt tay nè, cắt tay cắt mũi rồi mấy ông này hết, đuổi về núi luôn. Lúc đó hết thần tâm rồi bắt đầu đi bộ về núi. Mà bị thương lắm, có người chết nữa. Cho nên Đức Phật nói á, cái âm thanh sắc tướng này rất là nguy hiểm, người tu hành phải xa nó như xa như con rắn độc vậy đó. Để Đức Phật không có cho nghe đường ca xứng hát á, bởi vì con người ở đời này á, cái ngũ dục lạc này nó làm cho con người á khó lắm. Biết sửa đó, biết nhận sửa những cái tính xấu á, mà sửa hoài sửa không được. Hồi xưa đó, để tôi kể chuyện cho nghe. Hồi xưa có hai cái anh kia cả, anh chơi với nhau thân lắm nha. Mà hai anh này á, thì nói lóc phét hoài à. Cho nên anh này nói gì thì anh kia nói chứ, làm gì có chuyện đó. Anh này anh kể cho anh kia nghe nè, thì anh kia vô chuyện đúng sai anh cũng nói làm gì có chuyện đó. Làm cho mít lòng người ta lắm. Lúc nào cũng là bác bỏ đó. Cái rồi đi ra ngoài sớm chơi với bạn bè riết nó thành thói quen đó. Rồi gặp mấy người lớn người ta nói chuyện cho nghe cũng nói làm gì có chuyện đó. Rồi mấy ông già chửi quá trời luôn hả. Cái hôm một hôm mai ông này mới nói chết trời, tao với mày hả, mà nói gì hoài chứ không tấu đâu. Mày làm gì ở trên đời này mày, mày bác bỏ tao rồi tao bác bỏ mày riết nó thành thói quen. Đi ra hàng xóm gặp mấy bác á, ai ta nói mày cũng nói làm gì có chuyện đó, giống như mày chói trong họng không bằng. Từ đây về sau tao với mày phải sửa lại, đúng không? Từ đây về sau tao với mày nè, bây giờ mua cái bánh gì ăn hề với nhau, trước có mặt trời mặt trăng không có nói cái câu đó, không có được nói làm gì có chuyện đó, bỏ cái câu đó mày chịu không? Ai mà nói á thì á phải bị phạt một bao gạo với lại 200 đồng, mày chịu không? Phạt nặng vậy đó. Cái ông kia ông nói chịu, thì tao với mày thi nhau ha, ai mà nói là bị phạt mày chịu không? Cái ông nọ ông mới tới bữa, ông nọ về nhà nghỉ, cái ông nọ gặp ông kia đó, mày biết không? Trời, mày biết hồi tối hả, nhà tao bị ông trộm này. Nói dạ, ai nói gì? Ông chọc ông kia nói đó, dạ. Để mấy một bao gạo đó là tiền. Thấy nhà tôi bị ăn trộm á, mấy ăn trộm, nhà mày bị ăn trộm gì? Trời, anh biết không, giếng sao nhà tôi ăn trộm đấy à? Cái giếng á, cái ăn ra đi, suy nghĩ không kiểm đấy chứ, làm gì có chuyện đó. Mày nói tôi không? Mày nói tôi đó hả? Vậy là ngày mai tới nhà mày tao lấy tao gạo với 200 đồng nha, tao cho mày biết mày đạt phạm rồi đó. Tao về cái ông mà bị phạt tiền cũng về, ông nói với vợ ông đó, em biết không, trời ơi, anh biết làm sao ngày mai nó có bao gạo đi cho nó với 200, chết rồi. Bà vợ nó ôi dễ, để anh nghe theo kế của em, anh là em mới làm theo, anh mới làm theo em thì ngày mai mình lấy tiền lại, không có đốc. Em nói ngày mai mà ảnh mà tới đây á thì anh giả bộ nằm chết, em lấy chiếu đốc lên, rồi thắp hai cái đèn cầy, thắp nhang, thì anh chuẩn bị, anh thấy anh giả đi gần tới, em cho bộ anh nhào lăn khóc, anh cứ nằm đó để em làm cho. Mà khi mà em, anh mà nghe thằng giả nói câu đó thì anh nhớ anh ngồi vậy, anh lấy tiền á. Cái chồng bởi cái thói quen phá bỏ, nghe không, cái phần nó vậy. Cái ông này cái mai tảng sáng đem bao đồ quá để lấy gạo lấy tiền, dắt ba lấy cái bao theo ác không ông à. Cái mới bước vào cửa cái thấy trong nhà bà này khóc quá trời. Cái gì vậy chị, cái gì vậy à, tèo lâu. Trời ơi ông chết rồi anh ơi, chết rồi, trời ơi ông chết thì nằm kìa, đang thức nhang đang cúng cơm trên đầu ba bát cơm thì đó cúng ông chết tối rồi, trời ơi chết mới bắt về tử dòng tôi chết quá chết. Hỏi sao vậy, sao mà chết? Mới tối nó nói chuyện tôi mà, tại sao nó chết? Hai ông cũng thân đó. Nó chờ anh biết không, hôm qua chả đi nhậu đâu, không về không biết nữa. Chả mới bước vô cửa à, có con vịt nó tới nó đá chả cái chả ngã chết. Cái ông này ông mấy cái chuyện vô lý mà làm gì có chuyện đó. Cái ông này ông tóc làm vậy, bỏ bằng tờ rồi, bỏ chiêu động rồi, vậy đó 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 đó. Mày vậy chứ ai nói mình đâu có mình chữ rồi. Khó bỏ lắm cái gì ha. Cho bây giờ mình phải ráng bỏ phải không? Để giờ mà hết giờ rồi. Thế à, tuần sau á mình lễ Vu Lan. Rồi mình 2 tuần nữa mình mới tập báo anh trai. Để cho con nghỉ một chút. Dạ. Tại vì biết sao nói chứ là kế tuần kế đó con phải đi về chùa Phúc Huệ. Là cái về cái chùa của thầy đó. Thầy cô phải về cho có mặt để dự lễ Vu Lan, trời ánh rồi cô phải làm lễ A Hạ Tự Tướng nữa. Rồi sau đó thì sau cái lễ Vu Lan của mình 2 tuần thì cô sẽ giảng lại ha. Rồi vui không quý vị?
Thiện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng dưới cũ khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, tới một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thuyền con chặng bên bờ, một mình kẻo trông cũng nên thơ. Chẳng không vì nước mà yên ba, song chẳng vì mấy phải lặng lơ. Không phải vì ai qua mới nợ, đâu do tịch gió cỏ lơ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp căng pháp như nhiên tự thuở nào. Thiên kiếp thuyền con chẳng bên bờ, một mình chèo trông cũng nên thơ. Chẳng không vì nước mà im bóng, sông chẳng vì mây phải lặng lơ. Không phải vì ai hoa mới nở, đông gió tịch gió cỏ lơ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp các pháp như nhiên tự thuở nào. Thuyền con chẳng bên bờ, một mình chèo trông cũng nên thơ. Chẳng không vì nước mà yên bóng, sông chẳng vì mây phải lặng lơ. Không phải vì ai hoa mới nở, đông gió tịch gió cỏ lơ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp các pháp như nhiên tự thuở nào. Không phải vì ai qua mới nở, đâu do tịch gió họ lơ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp các pháp như nhiên tự thuở nào. Không phải vì ai hoa mới nở, đâu do tịch gió cỏ lơ phơ. Duyên tan duyên hợp, duyên tan hợp.